qua cái bài thứ bảy là còn có cái đó sao? Thì bây giờ ở đây tới còn có cái đó sao? Thiền sư Ngu Đầu Pháp Dung, người Diên Lăng, Nhuận Châu, họ Vi, năm 19 tuổi, học thông kinh sử, tìm xem bộ Đại Bát Nhã, hiểu thấu lý chân không. Một hôm thì ngài tự than: đạo nho, đạo lão và sách vở ngoài đời chẳng phải là pháp rốt ráo, chỉ có chánh quán Bát Nhã mới là thuyền bè ra khỏi thế gian. Ngài bèn ở ẩn nơi chùa U Thê, xin thầy cạo tóc, tinh tấn tu tập thiền định. Khi tu có điểm lạ là trăm thứ chim ngậm qua đến cúng dường. Thì đoạn này là mới nói qua về cái ngài Pháp Dung, tức là ngài Ngu Đầu Pháp Dung. Thì như vậy là ban đầu á, thì ngài là coi như là ngài học kinh, là thông bộ kinh Bát Nhã, Đại Bát Nhã đó. Thì ngài coi như thông suốt cả đạo nho, đạo lão đó. Nhưng mà thấy những cái giáo lý của những cái sách vở đó nó cũng chưa phải là chỗ rốt ráo, cho nên rồi ngài hướng về trên cái Bát Nhã, tức ngài về Phật pháp. Thì sau đó thì ngài ẩn này chùa Thê xin thầy cạo tóc. Thầy đây này, tức là chỉ cho Pháp Sư Cảnh ở Mau Sơn đó. Thì khi mà tu thì có điểm lạ là trăm qua chim ngậm qua đến cúng dường. Thì phản niên hiệu Trinh Quán Đại Đường Tứ Tổ xem khí tượng thì biết ở núi kia có dị nhân kỳ đặc, bèn đích thân tìm đến. Tổ vào núi thấy sư đang ngồi nghiêm trang không màng đến ai, thì tổ mới hỏi: ông ngồi đây làm gì? Thì sư mới đáp: quán tâm. Thì ngay cái chỗ này thì mấy mình đã thấy ông đáp là có kẹt chưa. Cho nên tổ mới hỏi vậy chứ gì: quán là người nào, tâm là vật gì? Thì sư liền đáp mà không có đáp được, cho nên nó mới đứng dậy định lễ mà hỏi thêm. Thì như vậy để thấy ông tu rất là có công phu, không? Nhưng mà nó cũng còn có cái chỗ mắc kẹt, cho nên là không có gọi là thấy tánh được. Tức là sao? Tức là chỗ quán tâm. Quán tâm, tất nhiên là quán tâm thì có cái tâm bị quán. Có tâm bị quán thì như vậy là còn mắc kẹt cái tâm bị quán đó, cho nên rồi còn mắc kẹt lên cái đối tượng đó. Thì như vậy là chưa có ngộ được chứ có gì đâu. Cho nên ở đây tổ mới gạn lại. Như vậy thì nếu mà nói quán tâm thì vậy là quán là người nào, tâm là vật gì? Thành ra có hai cái sao? Người quán là một cái, rồi tâm là một cái. Vậy thì trong một người mình mà có hai cái sao? Cho nên là chính cái chỗ đó mà thành ra chỗ mắc kẹt mà ông chưa có sáng tỏ được. Thì ở đây thì khi như vậy là ông mới đảnh lễ, ông hỏi vậy chứ đại đức từ đâu đến. Tổ mới đáp: tôi không có chỗ ở nhất định. Một câu đáp nhẹ nhàng, nhưng mà mình nghe qua thường thì mình thấy không có gì lạ, nhưng mà chính ở chỗ này nếu mà khéo thì mình đã thấy cái gì trong đây rồi. Vậy mình thấy tổ chưa? Tôi không có chỗ ở nhất định. Thì vậy là có cái ý sâu trong đó. Thì thấy như vậy đó thì mới thấy được tổ. Có một chỗ ở nào đó là có cái tướng hiện ra rồi. Thành ra có chỗ ở đó là cái bóng dáng. Thấy qua được cái chỗ mà không có cái chỗ ở, không có chỗ bám đó, thì đó mới thấy được tổ chân thật. Thì đó mới gọi là thấy được cái chỗ ở của tổ. Thì khi mà tổ đáp như vậy rồi thì sư đã hỏi: vậy lại biết thiền sư đạo tính chăng? Lại thêm cái lầm nữa, đối diện mà lại lầm qua. Đáp là không có chỗ ở nhất định, nếu ngay đó mình lanh mắt là mình thấy được cái tổ rồi, mà không có nhận ra được thì bây giờ hỏi thêm nữa đại đức thiền sư Đạo Tính Chăng, thì giờ là cũng thêm cái nữa, coi như đối diện mà đại qua lầm. Thì đầu tổ mới bảo Đạo Tính chính là bằng đạo, thì sư bèn dẫn tổ đi qua nam, thì chỉ thấy các loài cọp sói, tổ bèn đưa hai tay lên làm thế sợ. Thì sư mới hỏi thầy còn cái đó sao? Tổ hỏi cái đó là cái gì, sư không đáp được. Vậy thì sao? Hay là có thấy được cái chỗ ý ở trong đây chưa? Nghĩa là ngài Pháp Dung á, coi như là tổ thấy những cái con cọp con sói là ngài bèn đưa hai tay lên làm cái thế sợ, làm cái thế sợ. Thì như vậy ngài Pháp Dung ngài mới nói là ngài còn thầy còn cái đó sao? Thì vậy mới lại thấy cái đó là cái gì? Tổ đã coi như là đã ngầm, nghĩa là biểu hiện một cái gọi là thiền vị trong đó rất là gọi là vi tế, mà là ông không thấy, không thấy được, cho nên ông mới hỏi là còn cái đó sao? Tức là tâm ông nó còn giấy bụi. Nếu mà mình lanh mắt á, thì mình ngay cái chỗ mà tổ giơ hai tay lên làm thế sợ đó, thì mình thấy có cái gì sâu xa trong đó không? Nghe chị giơ hai tay lên làm thế sợ, thì vậy là tổ sợ thiệt hay là có cái gì trong đó? Sợ thiệt hay là có cái gì? Cho nên giơ hai tay lên làm thế sợ đó là một cái thiền ý trong đó mà ông không thấy được, cho nên ông tưởng đâu là tổ sợ, cho nên mới nói là tổ thầy còn cái đó sao? Đó là tâm ông giấy bụi, chứ không ngờ là giơ hai tay làm thế sợ đó là một cái ý sâu trong đó, muốn chỉ là cái đó, cái đó là cái chỗ mà gọi là không có thể động đến, hai tay làm thế sợ. Thì mình thấy được qua cái thế đó, cái gì nó biểu hiện qua cái hai cái tay đó, cái gì nó biểu hiện ra đó, thấy được cái ngầm sâu trong đó thì mới thấy được cái ý sâu của tổ nữa. Còn ông thì ông không thấy được, cho nên rồi ông lại tưởng đâu là tổ sợ thiệt, cho nên hỏi còn cái đó sao. Thì như vậy là tạo tâm nó giấy bụi mờ, che mất một lớp. Thì tổ mới gạn lại thì cái đó là cái gì, cho nên ông không có đáp được. Thành ra cái câu mà cái đó sao mà của ông hỏi á, thì cái đó thì nó thành ra nó còn nằm ở trong cái phân biệt. Còn tổ gạn lại đó là để dứt cái phân biệt của ông. Thì khi mà nếu mà dứt ngay cái vọng niệm phân biệt đó thì mới thấy ngay vọng tức là chân, không có gì xa hết. Cũng là cái câu mà thầy còn cái đó sao, là của ngài Pháp Dung á, thì là còn ở trong cái tâm vọng, ông còn phân biệt. Nhưng mà tổ gạn lại á, thì nếu mà ngay đó bật cái niệm vọng thì liền mình thấy rõ cái đó là cái gì liền. Thì ngay vọng tức là chân, đó là cái chỗ sâu xa trong nhà thiền. Cho nên là sư không nói được, im lặng dây lâu, thì tổ liền đến cái phiến đá chỗ sư ngồi thiền, mới vẽ một cái chữ Phật to. Thì sư trông thấy liền rùng mình. Tổ hỏi, tổ liền hỏi ông còn cái đó sao? Thì như vậy cũng là một câu đó. Thì mấy người đại như vậy thì cái đó là cái gì, mấy người đại thấy chưa? Cái chỗ này là tổ muốn đánh thức cái gì? Vậy thì ngay cái gì là cái rùng mình? Cái rùng mình là cái gì? Nếu mà thấy thấu qua được cái dùng mình này thì liền thấy được cái ý tổ. Trong cái dùng mình đó nó có ngầm cái gì không đó, hay là chỉ dùng mình thôi? Cho nên ngay cái dùng mình đó, không thì mình phải thấy thấu qua cái dùng mình đó thì thấy có cái ý sâu trong đó. Cho nên tổ nói ông còn cái đó sao, thấy được thấu qua cái đó. Nhưng mà đại sư cũng chưa hiểu, cho nên là cúi đầu mới xin chỉ dạy chân yếu. Thì tổ mới bảo trăm ngàn pháp môn đồng về gan tất, hà sa dự đức thầy ở nguồn tâm đó. Như vậy tất nhiên là tất cả soi về cái nguồn tâm, đó là cái chân thật. Nghĩa là luôn luôn mọi cái mọi pháp nơi luôn luôn là soi trở về cái nguồn tâm thì nơi đó đầy đủ hết, còn theo ra cái bên ngoài thì nghĩa là bị nó che phức. Đó cũng là một cái gọi là đánh thức ông lại, mà ông cũng, nhưng mà rồi ông cũng chưa hiểu nữa, còn hỏi thêm. Tâm đã đầy đủ, vậy thì thế nào là tâm, thế nào là Phật? Tổ nói là nơi tâm đầy đủ hết, thì ông cũng hỏi thêm, như vậy tâm đầy đủ rồi, thì vậy còn thế nào là tâm, thế nào là Phật? Còn chưa thấy. Tổ bảo, chẳng phải tâm thì tức chẳng hỏi Phật, đã hỏi Phật thì chẳng phải chẳng tâm. Ngày đó khéo thấy là đầy đủ quá rồi, thấy không? Chẳng phải tâm thì chẳng có hỏi Phật. Ngay cái hỏi Phật đó là cái gì? Ngay cái hỏi Phật đó là cái gì? Thấy chỗ đó thì nó, nếu mà không có, không phải tâm thì cái gì hỏi? Cho nên đã hỏi Phật thì chẳng phải là chẳng có tâm, chẳng phải tâm. Đã hỏi Phật thì chẳng phải là chẳng tâm. Thì như vậy là ngay cái hỏi đó là khéo thấy thì đầy đủ hết. Cho nên là nó, sau này mà ngài Huệ Hải mà đến ngài Mã Tổ mà hỏi về kho báu nhà mình đó, thì Mã Tổ cũng chỉ ngay chính ngay cái ông hỏi ta đó. Thì đây cũng vậy, nhưng mà ngài nói cách khác thôi. Chính ngay cái ông hỏi ta đó đầy đủ hết, không thiếu gì. Thì sư mới thưa thêm, đã chẳng quán hạnh thì khi đối cảnh tâm sanh khởi thì làm sao đối trị? Tất nhiên là chỗ này cũng nhiều người cũng nghi nè. Tổ dạy là chẳng có cho quán hạnh gì hết, thì vậy là khi mà đối cảnh là tâm nó sanh khởi thì vậy làm sao đối trị, lấy cái gì đối trị? Thì tổ mới bảo, cảnh duyên không có tốt xấu, tốt xấu bởi do tâm. Nếu mà tâm chẳng theo danh thì vọng tình từ đâu khởi? Vọng tình nếu chẳng khởi thì thân tự trùm khắp, ông chỉ tùy tâm tự tại, không cần phải đối trị, ấy gọi là pháp thân thường trụ không thay đổi. Ta đã nhận được pháp môn đốn giáo nơi đại sư Tăng Sáng, nay trao lại cho ông hãy khéo tự giữ gìn và tiếp nối về sau, khiến cho chánh pháp được hưng thạnh. Thì như vậy đây là tổ dạy, nghĩa là cái cảnh duyên nó vốn nó không có tốt hay là xấu, mà cái tốt xấu là do tâm mình mà chẳng có theo cái danh, chẳng có khởi cái vọng tình thì có cái gì là tốt, cái gì là xấu. Cho nên cái dừng tâm là cái then chốt, còn mình cứ khởi tâm rồi cái thì lại tìm cái cách để đối trị thì có phải là nó quanh co không? Cho nên ở đây thì ngài nói là tùy tâm tự tại thôi, nghĩa là tùy tâm mà nó tự tại, nó không có một chỗ trụ nào hết thì mặc tình cảnh đến cảnh đi có gì ngại đâu. Chính thì mình trụ dính chỗ nào đó, cho nên là cảnh nó thành nó ngại mình, rồi khi nó ngại mình rồi mình lại tìm cái cách để mà đối trị nó, thành ra nó quanh co lòng vòng. Mình thấy cảnh rồi mình nghe là trụ nơi cảnh đó, trụ nơi cảnh đó để mà lại sanh niệm này niệm kia, rồi bây giờ cái đi tìm cái cách để mà đối trị nó, phải không? Còn ngay nơi cảnh đó mà nghĩa là không có dừng trụ một cái cảnh nào hết, thì tâm mình nó tự tại rồi, thì có gì để đối trị. Thì ngay đó là nghĩa là nó thênh thang. Cho nên thí dụ như là một cái cô gái đẹp mà đứng trước một cái tượng gỗ thì nó có thành vấn đề gì không? Hoặc là một cái cô gái đẹp mà trước một đứa con đứa bé 2-3 tuổi thì có gì không? Đâu có nhiễm trước gì. Mà đứng trước mình nhiễm trước là sao? Tâm mình nó sanh phân biệt, nhiễm trước còn mình mới đi tìm cách để đối trị. Tại là lòng vòng nhiều lớp, phải không? Dừng được ngay tâm thì tất nhiên là cảnh nó đang an nhàn. Cho nên ở đây ngài nghĩa là tôi chỉ tùy tâm tự tại, không cần phải đối trị, thì đó gọi là cái pháp thân thường trụ không thay đổi. Tâm nó không dừng một chỗ nào hết, thì nghĩa là cảnh đến cảnh đi đều nghĩa là không có dính gì hết. Thì như vậy đó mới là cái gọi là cái pháp mà gọi là đúng giáo là như vậy đó. Ngộ thẳng ngay nơi tâm của mình, là sống thẳng ngay nơi tâm của mình mà không có mượn một cái pháp bên ngoài để mà đối trị. Thì đó gọi là cái đúng giáo. Mà mình nếu mình khéo sống được như vậy đó thì nó rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên ở đây là mình phải khéo thực, thực tỏa sáng, thực sống, chứ còn không phải là gọi là nói suông, nói lý. Đó là cái chỗ mà mình cần phải để ý cho kỹ.